trong mắt con là bóng hình của mẹ. Tàn tiền từng ngày mua áo mới cho con, nhìn mẹ mong manh vạt áo dọc ngang biết bao chiều vã, chợt nghe cay đắng xót xa lòng con. Vì nhớ ơn mẹ xanh như biển trời, từ thuở lọt lòng mẹ âu yếm bên nôi, ngày đêm hiến con nguồn sống ngọt ngon những tia sữa nóng. Mẹ ru con ngủ giấc mơ hoa hồng, mẹ là hạt mưa mơn man tươi mát thăm tô đời con, mẹ là tia nắng lung linh ấm áp sao soi lòng con. Ngày nào năm xưa bâng khuâng đến trường ướt đôi bờ mi, mẹ hiền khuyên lớn êm êm câu nói con nghe yên lòng. Và rồi hôm nay khi con khôn lớn trên van đường đi, mẹ hiền bên con như trăng soi sáng qua tan màn đêm, cho con đi tới trong gai trắng ngày vững tin ngày mai. Mẹ hiền bên con cho con nếp sống yêu thương muôn loài. Mẹ hỡi con nguyện suốt đời yêu mẹ, và từng ngày con lo báo đáp ơn sâu. Tình mẹ ngất cao vời ấy, nặng vai nghĩa ơn từ đây. Mẹ yêu mãi mãi sống trong tim này. Mẹ âu yếm bên nôi, ngày đêm hiến con nguồn sống ngọt ngon những tia sữa nóng. Mẹ ru con ngủ giấc mơ hoa hồng, mẹ là hạt mưa mơn man tươi mát thăm tô đời con, mẹ là tia nắng lung linh ấm áp sao soi lòng con. Ngày nào năm xưa bâng khuâng đến trường ướt đôi bờ mi, mẹ hiền khuyên lớn êm êm câu nói con nghe yên lòng. Và rồi hôm nay khi con khôn lớn trên vạn đường đi, mẹ hiền bên con như trăng soi sáng qua tan màn đêm, cho con đi tới trong gai trắng ngại vững tin ngày mai. Mẹ hiền bên con cho con nếp sống yêu thương muôn loài.
Bởi vì là có cái điều không hiếu kính với ông bà cha mẹ, cho nên mỗi độ Vu Lan về thì người con, người đệ tử của Đức Phật có một cái gì nó sao xuyến ở trong lòng, bồi hồi nhớ lại cái tổ tiên ông bà cha mẹ. Người Phật tử hay là người bình thường không phân biệt, ai cũng có ông bà cha mẹ, ai cũng có tổ tiên, cho nên vì vậy mà cái lễ hội Vu Lan ngày hôm nay không còn hạn hẹp ở trong nhà chùa, là cái lễ hội của dân tộc có một cái đặc điểm. Hôm nay chúng tôi nói cái đề tài Vu Lan báo hiếu để cho quý Phật tử hiểu. Cái lễ hội Vu Lan nó chia làm hai, cái giá trị của nó chia làm hai. Thứ nhất đó, về cái pháp thế gian, cái thứ hai là cái pháp xuất thế gian. Đây mình sẽ thảo luận cái này cho nó kỹ. Trước hết tôi nói là cái pháp thế gian, thế gian pháp. Thứ nhất là người Việt Nam có một cái đạo lâu đời nhất, lớn nhất, đó là cái đạo thờ cúng ông bà cha mẹ. Cái này là cái của dân tộc Việt Nam. Bây giờ chúng ta ra ngoài xã hội chúng ta thấy gia đình nó không có đạo gì hết, Phật cũng không, mà Chúa cũng không, nhưng mà nhà người ta có cái bàn thờ gia tiên, thờ ông bà, như vậy mà có đạo rồi đấy. Nhưng nếu không có đạo sao mà có cái bàn thờ, có bát nhang, nhưng mà không có giáo lý, không có giáo chủ. Bởi vì một cái tôn giáo phải có giáo chủ, phải có giáo lý, phải có quần chúng. Cái đạo này thì không có giáo chủ, không có giáo lý, không có quần chúng, đó là cái đạo ông bà. Như vậy quý vị thấy là về mặt xã hội, về mặt thế gian, cái đạo này rất là tốt. Vì sao nó tốt? Tại vì cái truyền thống và cái đạo đức của con người đặt trên cái nền tảng là hiếu thảo với ông bà cha mẹ. Đây là cái nền tảng đạo đức của con người. Nếu con người biết làm người, biết ăn, biết mặc, biết suy nghĩ, biết giàu, biết nghèo, mà không biết ơn ông bà cha mẹ, không phải là con người. Đó là cái đạo đức. Như vậy đạo Phật khi mà đến cái đất nước Việt Nam này thì là một cái đạo khác rồi. Cái gì nhìn nhận cái đó không? Đã là nó đạo Phật thì đến cái đất nước này có một cái đạo khác, dân tộc này có một cái đạo truyền thống của họ, thì giờ mình đem cái đạo Phật mình truyền đến là có cái đạo thứ hai. Đây là vấn đề xung đột, dễ xung đột, dễ xảy ra chiến tranh tôn giáo. Giờ vì tôi có cái đạo rồi, anh mang cái đạo anh đến đây đương nhiên anh phải chống đối, có cái gì cạnh tranh nhất. Nhưng mà không, đạo Phật không có bài xích đạo Phật không chống đối, mà đạo Phật phải hòa nhập với cái truyền thống. Cho nên người Việt Nam mình mới thấy cái đạo này giống cái đạo mình, cái đạo Phật nó giống cái đạo mình, bởi vì cái đạo của mình là cái đạo thờ cúng. Mà có hồi nào thì cũng không biết. Bây giờ quý vị hỏi tôi là pháp môn từ lúc này, thì ta sẽ trả lời quý vị thế này: tôi thấy là ông cố tôi thờ cúng ông sơ tôi, rồi ông nội tôi thờ cúng ông cố tôi, rồi bố tôi thờ cúng, rồi mấy mốt tôi cũng thờ cúng bố tôi càng ra mặt. Như vậy là ông cố ông sơ là còn cái ông gì nữa chứ, nhiều ông lắm. Nhưng mà chúng ta biết vì cái hiểu biết của con người, cái thấy của con người nó bị hạn hẹp. Còn cái tuệ giác của Đức Phật, trí tuệ bát nhã của Đức Phật là cái xuyên suốt, chẳng không phải thấy ngàn mình đó ông cố ông sơ thôi, mình thì thấy ngàn đó, người ta trả lời cho mình chỉ ngàn đó thôi. Nhưng mà mình phải hiểu là trước ông cố ông sơ nó còn nhiều ông nữa. Bây giờ ta nói thêm cái là cửu quyền thất tổ cũng trước. Còn trước cái cửu quyền thất tổ nó còn cái gì? Trong nhà Phật thì có cái từ gọi là đa sanh phụ mẫu, nói hết á. Cái từ đa sanh phụ mẫu là nói hết. Còn mình nói cửu quyền thất tổ cũng từ cái chỗ hòa nhập đó mà dân tộc Việt Nam có cảm tình với đạo đạo Phật. Lúc ban đầu khi mà đạo Phật truyền đến thì người Việt Nam có cái cảm tình sốt nhất, là vì họ thấy rằng đạo Phật giống với đạo của mình. Trong kinh điển của nhà Phật không có cái nghi thức cầu siêu, mà cũng không có cái nghi thức là cúng linh, nhưng mà các thầy tổ của mình phương tiện, muốn hòa nhập là phải phương tiện, rồi soạn ra cái nghi thức để cho các nhà sư đi cầu siêu, đi cứu tinh cho người chết, thân bằng huyết cuộc cha mẹ của đạo hữu chết. Còn một cái điểm đặc biệt này nữa, cái gia đình đó không phải là gia đình Phật giáo, bởi vì không ai quy y hết. Nhưng mà có người chết họ đến chùa, họ mời là nhà chùa chúng ta sẵn sàng đáp ứng là đến để tụng kinh cầu siêu phúc linh cho họ. Còn các tôn giáo khác thì họ không bao giờ họ đến, không phải tín đồ của họ là họ đến. Hồi nhỏ tôi ở chùa, thầy tôi đi đám thì phải đi theo thầy. Tôi về tôi mới nói thầy, tôi nói thầy ơi, cái nhà đâu phải là Phật giáo Phật tử đâu, có thấy không đi chùa bữa nào đâu mà chết tôi kêu mình. Thầy tôi nói anh tâm đấy không, đâu phải vậy thôi. Cái tâm của Đức Phật, cái đạo Phật, cái đạo từ bi bình đẳng, thật có bình đẳng hết. Mình làm gì để mình thân thiện đâu có bình đẳng. Thầy tôi trả lời lúc đó tôi chưa hiểu gì hết, nói sao nghe vậy nó bình đẳng là đến cái họ như thế. Nhưng mà lớn lên thì tôi dần dần tôi mới hiểu cái tinh thần của đạo Phật rất là vậy. Cho nên suốt 2000 năm đến giờ phút này đó, người ta xem đạo Phật là đạo dân tộc, là đạo của ông Phật. Như vậy đơn giản. Như vậy là nhà ai có thờ ông bà rất là đạo Phật. Mình đâu có danh sách mà bổ đạo của người đâu. Cho nên chính quyền biểu khai Phật tử tu biết thờ thầy. Tôi mới nói thì nói thế này. Bây giờ trong cái địa bàn này đó thì có đạo Thiên Chúa, đạo Tinh Lành, đạo Pháp Đài, những cái tôn giáo trừ đó ra còn nhiều đời của đạo Phật. Bởi vì các cái tôn giáo khác người ta làm cái sổ gia đình tôn giáo kiểm soát kỹ lắm, Bây giờ tôi ở đây mà tôi quy y với cả một thơ, mà tôi quy y cả thơ tôi ra Bình Kinh, tôi quy y ra Hà Nội, tôi quy y. Bây giờ tôi biết tôi báo cáo cho Phật tử, tôi chùa Hội Phước, tôi báo cáo. Được. Cho nên tôi nói Phật tử là tôi quý vị đây nhiều còn nhiều tôi. Thôi không vậy. Bây giờ cái nhà nó mở đốt nhang, nó thợ quả, tức là đạo Phật, thì mà mình chia cái nghĩa trang ở đây cũng được. Nghĩa trang, tỉnh này. Thì các giáo sư họ xin ra, giáo sư này giáo sư kia xin các thánh á, họ hỏi Phật giáo rồi sao được không, ai đốt nhang Phật giáo thì họ được cái xin được vậy, mà ai cũng cười hết, nó đơn giản thực tế. Tức là sau khi mà thành lập cái nghĩa trang của tỉnh rồi thì giáo sư Lâm Hương xin riêng cái giáo sư Lâm Hương đã có cái nghĩa địa của giáo sư, rồi giáo sư Bộ Đội cũng xin, rồi giáo sư nào cũng xin hết á. Rồi lãnh đạo họ hỏi mình Phật giáo làm sao, tôi trả lời là ai đốt nhang Phật giáo vậy thôi. Bây giờ Thiên Chúa cũng đốt nhang hết á, mới sửa đổi đốt nhang, giờ cũng đốt nhang Phật giáo cái gì. Đó là cái dân tộc ấy, là cái truyền thống văn hóa, cái đạo đức của người Việt Nam. Như vậy cái lễ Vu Lan này nhằm cái mục đích là gì, là biết ơn cha mẹ, thế này biết tổ tiên ông bà mình quá khứ, biết mọi năm. Bây giờ lễ hội này nó có tác dụng tức là biết ơn cha mẹ ông bà mình nhiều đời nhiều kiếp, biết ơn. Thì cái đạo lý mà tri ân báo ân là cái đạo lý đó, đạo lý của dân tộc Việt Nam. Thì chưa nói đến Phật giáo, tôi nói là cái yếu tố thứ nhất là cái thế gian pháp. Bây giờ nó sang cái phần thứ hai, đó là hình ảnh của Đức Mục Kiền Liên. Bởi vì Đức Mục Kiền Liên ấy, là một nhân vật lịch sử có thiệt, bằng xương bằng thịt, cùng một thời với Đức Phật Thích Ca. Còn tôi đi Ấn Độ, tôi có qua đó là thì chiêm bái đến cái làng quê hương của Ngài Xá Lợi Phất và quê hương của Đức Mục Kiền Liên gần nhau, hai vị này gần nhau, tức là trong cái quần thể nhà của ông Pháp Cô Độc là một, anh chàng Vô Não là hai, Ngài Xá Lợi Phất là ba, Mục Kiền Liên là bốn, tức là cái quần thể đó những cái nhân vật này đã gần nhau. Mình đi mộ thôi, nó cần chia sẻ. Chúng tôi có đến quê hương, cái số cái nhà chúng tôi nhận, và cái tháp của Ngài Xá Lợi Phất bây giờ nó nằm ở trong cái phần đất của Đại học Nalanda, nó nằm ở trong phần đất của Đại học Nalanda. Và cái Đại học Nalanda đó là Hồi giáo nó phá vào thế kỷ thứ 11, nó phá nó tiêu hết, chỉ còn cái nền. Mà cái nền của cái trường đại học đó là 180 hectare, chứ không phải là nhỏ. Cái trường đại học ra đang 180 hectare. Cái tháp của thầy sẽ là tháp phỏng, tháp phá thì giờ cũng làm nham, còn tiền đổ phần thì nó. Thì cái nhân vật của Mục Kiền Liên là nhân vật lịch sử có thiệt. Thì sau khi Đức Phật mà dạy cái pháp Vu Lan Bồ này để Mục Kiền Liên cứu mẹ, cứu mẹ ra khỏi A Tỳ Địa, rồi Đức Phật mới 8 tháng cái việc làm đó, cái hạnh đó gọi là đại hiếu. Bây giờ mình đọc là đại hiếu Mục Kiền Liên ở đây. Thế bây giờ quý vị thấy rằng người dân ở ngoài là ai cũng biết, và hỏi cái gì Mục Liên tìm mẹ, Mục Liên cứu mẹ, ai ai cũng biết. Rồi cổ nhạc cũng có cổ nhạc, rồi tân nhạc cũng có cổ nhạc, mà cái nhân vật này là ai cũng biết, bất kỳ đạo nào biết không. Cho nên Việt Nam chúng ta đã có hai cái nhân vật gọi là cổ thông, đó là Đường Tăng đi tìm kinh và Mục Liên tìm mẹ. Như vậy cái nhân vật Mục Liên tìm mẹ đó từ bên Ấn Độ chứ không phải của Việt Nam, từ bên Ấn Độ truyền sang lại. Mà đến giờ phút này đó, dân tộc Việt Nam nhìn nhận rằng tôn giả Hồ Kiền Liên là người con có hiếu cứu mẹ ra khỏi A Tỳ Địa Ngục. Thế cho nó trở thành cái gì? Cái văn hóa của dân Nhật Bản. Đó là cái văn hóa của dân. Không ai phủ nhận điều này, mà cũng không cần giải thích, cũng không tìm hiểu, mà hãy nói đến mục tiêu là người ta hiểu ngay là mục tiêu tìm mẹ. Bây giờ rõ ràng là nhà của ông Ba Khánh, tức là nguyên bí thư tỉnh ủy của tỉnh mình, lúc đó bà già của ông mất, tụi tôi đi đá, thì đến nhà của ông thì ông thờ trang trọng lắm, thờ Phật Thích Ca đứng giữa, bên thì thờ Quan Âm Bồ Tát, bên thì thờ Phụ Kiền Liên, rồi cái đường dưới đó, thì thờ Đức Trần Hưng Đạo, dưới rồi thì thờ Phật Hồ Tát Cấp. Bên đây thì thờ ông bà, hai bên thờ ông bà, nhà ba ba gia ở tỷ gì. Tôi mới thắc mắc, tôi hỏi ông bà, thông thường người ta thờ Quan Âm Địa Tạng hai bên, giữa Đức Phật Thích Ca là hai bên thờ Quan Âm Địa Tạng, sao lại anh thờ Đức Phật Kiền Liên, là sao, có cái nghĩa gì thờ? Và các ông nói đây này, tôi muốn thờ cái hình ảnh đó để con cháu tôi sau này nó biết đó là nhân vật có hiếu với cha. Đi thấy không? Người ta thờ cái nhân vật đó, ta ghi nhận là đó là người có hiếu. Thì cái đạo hiếu là cái đạo của dân tộc Việt Nam, mà cái nhân vật nó có hiếu. Bây giờ cái nhân vật đó trở thành là một cái nhân vật lịch sử mà nó gắn liền với cái nền văn hóa của dân tộc. Đó là cái đạo lý của thế gian. Bây giờ quý vị đi từ Bắc cho chí nào, từ nhà giàu đến nhà nghèo, trẻ con cho đến ông già bà già, nói một liên tiền mẹ người ta biết. Và quý vị nói là đường con đi tính kiếm ta biết. Hai cái nhân vật này đặc biệt, mà là của Phật giáo. Thế thì không có nhân vật của tôn giáo nào xem vô chỗ đó được hết. Thế bây giờ quý vị hỏi thử coi, có cái nhân vật nào, cái vị thánh nào của tôn giáo nào xem vô thế dụng của Kiền Liên mà cứu mẹ không? Không. Tôi nói những cái điểm đó là mình phải để ý đặc biệt. Hồi tôi còn nhỏ, chưa đi xuất gia, 13 tuổi tôi mới đi xuất gia, tôi còn nhỏ. Thì mỗi lần bà tôi dẫn đi chùa, nhất là Bùi Chu Lan này, mà hồi xưa thì quý vị biết cái kinh tế của mình, rồi cái sự phát triển của mình hồi xưa còn lũng thuận, đâu có biết cái hình ảnh, đâu có biết chữ nghĩa như bây giờ đó, cái gì hết. Thì về chùa bà tôi mới nói là Chu Lan một Kiền Liên cứu mẹ đó, cũng chả biết Kiền Liên là sao, nhưng mà cái danh từ một Kiền Liên mà bà tôi nói tự nhiên nó in vào trong đầu óc tôi là một Kiền Liên cứu mẹ. À, sau đó tôi mới được xem cái bộ phim, sử dụng phim trắng đen, bộ phim Thanh Đề, thì tôi mới thấy rằng là một Liên đi xuống với A Tỳ Địa Ngục cứu bà Thanh Đề, bà Thanh Đề ngồi trên mặt trong đổi chỗ máu, ngày chống tích lượng xuống đó, ngày cứu. Sau đó thì ngày cứu không được, tội bà nặng có cứu được, mới về thưa với Đức Phật. Đức Phật dạy cái pháp Như Lan Bồ, ngày thực hiện cái pháp Như Lan Bồ, ngày cứu bà được về trời, mai bỏng nhiệt trong cái tim là diễn tả. Tôi thấy hay quá. Như vậy là tôi suy nghĩ rằng mai mốt mình đi tu, mình cũng cứu mẹ mình như Đức Phật Kiền Liên, chắc được cái đấy. Thì ngày Đức Phật Kiền Liên làm được, mai mốt mình tu hành mình cũng làm được chứ gì đâu. Cũng tham quá, quyết tâm là mình đi tu đi, mai mốt cứu mẹ, vừa cứu mẹ vừa cứu mẹ. Tôi có một cái kỷ niệm là tôi thương mẹ tôi là vì ngày nhỏ ở nhà là bố tôi nóng đó, bố tôi nóng, mỗi lần cắn á thì mẹ tôi ôm tôi vô trong lòng rồi cung đưa cái đầu ra, bố tôi đánh trên đầu trên vai mẹ tôi cung này cung kia đó, nhưng mà tôi hoàn toàn vô sự, không có chút gì. Như nằm ở trong cái lòng của bà là bà ôm là bà cung vô về bà đưa cái đầu ra thì bố tôi đánh mẹ tôi chẳng có đánh tôi rồi nào rồi. À, thế là tôi nhớ cái hình ảnh thương mẹ. Tôi cố gắng tu hành để làm những đức của quyền liên để thương mẹ. Vì vậy cho nên á, khi mà chúng ta đọc kinh Du Lan Bộ, chúng ta mới thấy được cái hình ảnh của tôn giả Mục Kiền Liên là một cái nhân vật thể hiện cho tất cả những người con hiếu thảo biết công ơn cha mẹ. Ngài đại diện cho tất cả những người con hiếu thảo. Ai là người con hiếu thảo? Tức là Mục Kiền Liên. Chúng ta thấy một cái nền đạo lý rất sâu sắc này. Nó đi vào lòng người một cách êm ái, cách nhẹ nhàng, một cách tự nhiên mà không bắt buộc ai hết. Quý vị thấy chưa nè, tức là có khi nào quý vị về chùa rồi nhà chùa phải bắt buộc quý vị rồi tin cái ông đó này, niệm cái ông đó, bởi vì không có. Đây là một cái hồn nhiên là mình hiếu thảo với cha mẹ, mình thương cha mẹ mình, tự nhiên cái mình thấy đến một điều như mình thích, mình thương đến một điều như chúng ta có cái suy nghĩ đó. Chúng ta hiểu được cái đạo lý đó, chúng ta mới thấy rằng cái giáo lý của nhà Phật đóng hai cái vai trò, tức là cái giáo lý, cái đạo của thế gian là ngang đó là cái đạo của thế gian. Ta không cần giải thích, ta không cần nói cầu kỳ, mà tất cả mọi người đều biết hình ảnh Mục Kiền Liên cứu mẹ là người con có hiếu như đó rồi. Cái này một nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, đó là Mục Liên cứu mẹ, Mục Liên có hiếu. Như đó là Phật giáo chúng ta đóng một vai trò ở đây, góp phần vào cái nền văn hóa của dân tộc xinh đẹp. Cho nên cái ngày lễ Vê Sắc Đức Phật Đản đi nhiều quốc, những người cái ngày khai mạc tôi nhớ là chủ tịch nước tôi trực tiếp làm tên là tôi nói gì? Tôi xin giới thiệu với các bạn trên thế giới Việt Nam cũng có Phật. Mình mới nghe một cái lạ, Việt Nam mới có Phật còn nào. À, thế rồi ngài mới nói tiếp rằng Trần Nhân Tôn bỏ ngôi vua lên yêu tử tu thành đắc đạo, giác hoàng điều ngự Trần Nhân Tôn. Có Phật đó, có Phật đó. Như vậy một cái nhân vật thứ hai, một việc làm thứ hai của Trần Nhân Tôn cũng đóng một vai trò văn hóa và văn học đời nhà Trần. Bây giờ con cháu chúng ta, con em của chúng ta, học trò của chúng ta học cái văn hóa đời nhà Trần của Phật giáo. Nó có tôn giáo nào đóng được cái vai trò đó. Cho nên chúng ta nói Phật giáo là đạo của dân tộc là đúng. Vì ta đi cùng với dân tộc suốt 2000 năm. Và một cái nền văn học của Phật giáo được góp phần vào nền văn học của quốc gia. Vì thế cái đó là thật. Điều rất đặc biệt, mình phải tự hào. Cho nên người con dân Việt mình phải tự hào là mình làm được cái việc đó. Và hôm nay đó là cái nền văn hóa có Phật giáo đóng góp trong đó, mình cũng tự hào, mình không tự tự hào. Bây giờ quý vị đến những cái viện bảo tàng, quý vị coi những cái này kia khác mà trong những viện bảo tàng của Phật giáo này, 2/3 chiếm 2/3 trong các viện bảo tàng của Phật giáo này. Không có tôn giáo nào có mặt ở đây. Thì như vậy tức là tôi trình bày cái phần thứ nhất, tức là cái đạo lý của thế gian. Đạo lý của nó có hai phần. Phần thứ nhất là Phật giáo hòa nhập với đạo thờ cúng ông bà của dân tộc Việt Nam, mà cái người Việt Nam đặt cái nền tảng đạo đức lên trên chữ hiếu. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là hình ảnh của tôn giả Mục Kiền Liên là người con có hiếu cứu mẹ, Mục Liên cứu mẹ, được ăn sâu vào trong gì, trong lòng của dân tộc, trở thành một văn hóa của dân tộc. Bây giờ cái phần thứ hai đó, chúng tôi trình bày là cái pháp xuất thế nhập. Cái này mới là quan trọng. Cái này mới là quan trọng. Thế thì tôi định nghĩa Vu Lâm Lam Bồ. Vu Lâm Bồ. Cái từ Vu Lâm Bồ là cái từ phiên âm của chữ Phạn là Vu Lâm Ma Na. Thầy Huyền Trang và Vu Ma Lập, hai cái vị pháp sư mà nổi lạc nhất của Trung Quốc, dùng cái từ Ulavana, rồi phiên âm cái từ Ulavana đó là Vu Lâm Bồ. Giống như là chúng ta đọc là Mã Lai Á, Malaysia, mà ta phiên âm cái từ Malaysia tức là Mã Lai Á thì ta không được dịch cái từ Mã Lai Á ở trong mấy tiếng Anh. Mà bây giờ mình dịch cái mã là con ngựa, lai tức là đi đến, đi lui, đi tới, đi lui, á là căng, con ngựa đi tới đi lui căng, mình nghe được không? Mã Lai Á của ta dịch vậy, bởi vì mình tiếp tự là mình dịch là sai. Không nào, cái từ tiếng Anh thì không thể dịch nữa được, cho nên nhá, Vu Lâm Bồ là ta để nguyên không không dịch. Có người thì nó bồn là cái chậu, là cái thao đó. Chúng ta phải hiểu rõ ràng, không thể đem cái bồn ra mà vậy. Bồn là cái chậu, cái thao được. Thì nó là cái từ thiên dịch Vu Lâm Bồn. Người Trung Hoa dịch cái từ Vu Lâm Bồn đó là giải đạo quyền. Chữ giải là giải cứu, giải thoát, giải nạn. Đạo quyền tức là treo ngược. Quyền là treo, đạo là ngược. Thế bây giờ cái người đó mình cột hai cái chân mình rút lên trên trần nhà mình treo, gọi là treo ngược lại. Thì chừng 10 phút, 5 phút thì quý vị thấy cái người đó sống. Nó ngăn mình, chết được, khổ dữ lắm. Bây giờ ai đó là mở dây tháo cho cái người đó đứng dậy, thì bình thường ta gọi là Vu Lâm Bồ. Dễ thôi. Đơn giản là nó có gì đó mà cầu kỳ, đâu có gì đó thắc mắc đâu. Tại bây giờ mình nói khác đi, người ta họ thắc khổ. Bây giờ không treo được mà thắc khổ thì cũng nghe không. Nghi bước lắm, đau đớn lắm. Bây giờ ai đó kịp thời tức là cắt dây cho cái người đó họ thoát chết thì gọi là Vu Lâm Bồ. Vậy thôi. Thế quý vị hiểu cái Vu Lâm Bồ chưa? Tức là giải cứu cho cái tội nhân ra bị treo ngược, giải cứu cho cái người thắc khổ được an ổn và được sống lại bình thường. Bởi vì Đức Phật dùng cái tuệ giác của Đức Phật mà Đức Phật thấy được chúng sinh ở trong ba đường dữ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Cái tội mà bị hành hình ở trong ác đạo y như là thắt khổ, y như là treo ngược. Cái khổ của chúng sinh ở trong ác đạo cùng cực như vậy. Ví dụ có cái tội nhân đó trói hai tay hai chân lên, nấu cái chảo dầu sôi sùng sùng lên thì lửa đỏ lên, dầu đang sôi, hai con quỷ đầu trâu mặt ngựa thiền cái người tội đó dùng vô cái chảo dầu thì giống như là cứu đạo quyền, giống như là người bị treo ngược không, giống như là thắt khổ không, khổ ghê lắm chứ. Tại vì quý vị tưởng tượng là mình bỏ hết tà hữu cho mình chiêm, bỏ miếng thịt vô mình tiêm thì nó là sao? Để con người này họ quăng vô cái họ tiêm thì sao? Chứ chỉ thấy là chắc khổ như lắm hết chắc. Rồi một cái tội thứ hai tức là họ bắt tôi một cái cột đồng, đốt đỏ cái cột đồng đó, cái người mà ôm cái cột đồng họ trói, họ lấy dây xiềng họ trói cái người đó hai tay hai chân ôm cái cột đồng họ đốt đỏ cột đồng đó, thì quý vị thấy là cái tội nhân đó là khổ như là treo ngược, khổ như thắt khổ vậy. Thế thì cái pháp Vu Lâm Bồ này có cái khả năng là cứu vãn những cái tội nhân cùng cực ở trong ác đạo như là thắt khổ, như là bỏ giặt dầu sôi, như là vào đồng lạc, như là treo ngược gì đó, cứu được hết. Cứu được. Cái pháp Vu Lâm Bồ này có cái khả năng cứu. Cho nên Đức Phật mới dạy cho tôn giả một thiền viên thực hiện cái pháp đó để mà cứu mẹ của ngài đang bị đọa lạc ở trong ngạ quỷ. thì cái nguyên nhân mà Đức Phật nói chúng ta mới Pháp đó, thì chúng ta tìm cái nguyên nhân Đức Phật. Bởi vì Đức Phật nói Pháp đó là không phải tự nhiên Ngài đặt ra, Ngài không chế ra được, mà hãy cái gì nó xảy ra thì có người hỏi Ngài, Ngài mới nói. Thế còn Ngài không tự động Ngài đặt. Thì bây giờ một kỳ viên mẹ Ngài mới mất, Ngài là người tu hành mà, cho nên Ngài mới nhớ đến cái ơn quan mà đẻ ra. Ngài mới dùng thiên nhãn, Ngài tu chứng được thành thần thông, có thần thông. Cái thần thông này đó, xin thưa quý vị là lúc mà một kỳ viên còn tu ở bên ngoại đạo có thần thông, sáu lợi pháp cũng có thần thông, ca diếp cũng có thần thông. Và khi mà họ quy về với Đức Phật là các vị này có thành thông rồi, chứ không phải là đến với đạo Phật tu mới có thành thông, mà các vị này đã tu có thành thông. Như vậy cái thành thông đó không riêng về giới Phật giáo chúng ta có, mà ngoại đạo cũng có. Nhưng cái thành thông này là không giải thoát được, mà trí huệ mới giải thoát, chứ không phải thành thông này là giải thoát được sự tử luôn. Cho nên các vị này là có thần thông hết rồi, nhưng mà sau khi họ nghe được cái giáo pháp xuất thế gian pháp của Đức Phật thì họ mới quay về, họ mới quy hướng với Đức Phật, họ tu hành những cái pháp của Đức Phật để họ thoát đi sanh tử. Thì thực ra họ đã có thần thông bên ngoài. Thì Ngài mới dùng thiên nhãn Ngài xem năm cõi: thiên, nhân, a tu la, địa ngục, súc sanh, năm cõi đó không có. Cái cõi đứng thứ sáu là ngạ quỷ, thấy mẹ của Ngài gọi là ngạ quỷ. Ngạ quỷ tức là một loài quỷ đói, thế là cái bụng thì to và cái cổ thì nhỏ, đói thì cho ăn sắc cục, khát uống nước đồng sôi, đói khát thì phải khổ sở. Đó là cái nghiệp của ngạ quỷ. Cái nhân như thế nào cái quả mới gọi là ngạ quỷ? Cái nhân tham lam thì cái quả gọi là ngạ quỷ. Cái nhân sân si thì cái quả gọi địa ngục. Cái nhân tà kiến si mê thì cái quả súc sanh. Tức là có ba cái nghiệp là tham sân si, thì ba cái quả nó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Chứ không phải là duyên dư họ làm sẵn cái đấy, không phải, mà do cái nghiệp của mình tạo. Cái địa ngục là do cái nghiệp nhân của mình tạo, nhân cho nó thành cái quả, chứ không phải là duyên Chúa làm sẵn ở dưới đó. Đó là do nghiệp của mình. Bây giờ quý vị ăn cắp, ăn cướp thì quý vị vô thẳng. Rõ ràng chưa? Còn những người không ăn cắp thì không bao giờ vô thẳng. Vì cái khác là cái quả, là cái nhân là trộm cướp, cho nên hãy ăn cướp để cái nhân thì cái quả vô thẳng. Nhân quả nó rõ ràng. Thì cuối cùng đó là Đức Phụ Kiền Liên thấy mẹ ngồi trên bàn trong đầu đội chậu máu, đói khát, khổ sở. Thì lúc bấy giờ mà con mà nhìn thấy cái hình ảnh mẹ mà khổ sở như vậy, thấy đau xót của Phụ Kiền Liên tở nặng. Rồi tiếp theo nữa là đưa cái bát cơm cho bà bóc và ăn không được, nó thành lửa. Thì cái khổ này chồng chất lên cái khổ khổ khác. Chúng ta suy nghĩ thử, Đức Phụ Kiền Liên nhìn được cái cảnh tượng đó là ngày khổ như thế. Thì cách đây mấy năm, ở nhà tôi mấy em tôi điện báo là mẹ tôi mất cuộc. Tôi mới đi thẳng về bệnh viện, không có về về nhà cấp cứu mà. Thì lên bệnh viện tôi thấy rằng người thân của tôi thì ở ngoài cái hành lang trước cái phòng cấp cứu đó, mà mặt mày khóc hát, có vẻ là bị khủng hoảng. Lý do sao? Bởi vì trong cái phòng này cứ 5-10 phút thì có cái băng ca kia ra có người chết, nhưng mà không biết cái người chết đó là ai. Cho nên những người ngồi ở ngoài cái phòng cấp cứu này họ khóc hoảng, họ khủng hoảng sợ. Thì tôi về tới đó, tôi xin thông báo cho ông, họ lắc đầu, tôi thua rồi, tôi cũng cái tâm trạng giống như mọi người vậy. Biết sao? Nặng nhẹ biết sao? Bây giờ tôi mới dồn cái cửa có cái lỗ khóa, lỗ khóa nó không cái lỗ gì còn cái cửa. Tôi nhìn vô trong đó, nhìn vô trong đó thì thấy giường nó sắp sắp tốt sắp tốt, người ta nhiều trong phải một mình mẹ, mười mấy 20 người rồi. Nhưng mà đắp ra trắng, có người thì trói hai tay, có người trói hai chân, đắp ra trắng, có người thì không quần áo gì hết, trói hai tay hai chân trên cái đầu giường treo cái chai nước tiết. Ngay đó tôi đã hổ, tôi thấy tất cả những bệnh nhân ở trong cái phòng cấp cứu, tôi chưa hình dung mẹ tôi nằm cái giường nào mà tôi đã hổ, tôi đã hổ. Thì như vậy tôi mới suy nghĩ là mẹ tôi chưa đọ điều, chưa ngồi trên bàn trong, chưa đổ chậu máu, mẹ tôi chỉ bệnh nằm trong bệnh viện chứ mẹ tôi chưa đọ điều mà tôi đã khổ. Thì Đức Mục Kiều với ngày xưa mà thấy mẹ của mình đầu đội chậu máu ngồi trên bàn trong thì cái khổ của Mục Kiều đi gấp 1000 lần. Cho nên ta học đạo hiểu được cái thâm thúy đó, ta mới thấy là cái giá trị kinh của Phật. Còn ta không thấy được cái đó, ta không hiểu được đó. Ta không thấy đọc su bữa nào cũng đọc mà không thấy được cái giá trị. Thế tôi mới suy nghĩ là tôi là Mục Kiều Liên, mình thích Mục Kiều Liên là con người, tôi là con người, Mục Kiều Liên có mẹ, tôi cũng có mẹ, thì Mục Kiều Liên thấy mẹ như vậy đau khổ thì tôi thấy mẹ tôi trong bệnh viện tôi cũng đau khổ. Mà mẹ tôi nhẹ hơn mẹ của Đức Mục Kiều Liên nhiều vì mới bệnh đi cấp cứu chứ chưa đó làm nào. Tôi hãi hùng khiếp sợ, thì cũng ngồi đó chờ. Thì trong vòng chừng 3 phút sau là cái cửa mở ra, có cái băng ca phiêu phiêu ra, tôi lại đứng đứng tìm, cũng đứng dậy một cái là đứng tìm. Nhưng mà họ chưa kêu tên thì họ kêu tên không phải là mẹ. Tôi không biết mẹ tôi ra cái băng ca nào. Đó là cái nỗi khổ của người con. Mà khi nhìn được cái cảnh tượng mẹ mình họ khổ như vậy thì Đức Mục Kiều Liên đau khổ vô cùng, ngày khóc nức nở. Lúc đó ngày tay cầm cái tích trượng đứng đó là khóc nức nở thôi chứ không còn một cái nghĩ, một cái suy nghĩ nào. Bây giờ cái cơn quá thành thang nữa mà đặng đặng. Trong cái ý nghĩa trong kinh nói đó thì chúng ta phải hiểu là văn tự thì nói như vậy bởi vì chúng ta hành văn ta biết văn thì không lột được hết những cái ý, không thể lột được mà cái ý của trong đó đó ta phải sâu sắc. Trong kinh diễn tả là gì? Tai tả che đậy hữu hậu an, lòng bọn sẽ tiềm căn chưa dứt, sợ chúng ma cướp giật của bà, tôn đưa chưa đến miệng đà, hóa thành than lửa nuốt mà đã. Tại sao ta phải diễn tả là tai tả che đậy hữu màu hoặc ác? Tôi mình ăn bình thường thôi, bởi vì che lại là sợ quỷ đói đến nó giật, che lại là tham lam. Anh này rồi quỷ đói nó tới nó giật thì mà chà đạp chửi bới là sân si. Như vậy là cái trong cái văn kinh như nó là tai tả che đậy hữu màu phật ác, lòng bỏ sẽ tiền căn chi dứt, thì chúng ta biết rằng là tham sân si. Bây giờ chúng ta mới suy nghĩ mình còn sống trên mặt đất này, mình tham nhà thêm cửa, tham quần, tham áo vàng bạc xe cộ, tất cả mình tham. Tại sao mình sử dụng được cho nên mình mới tham? Thế mình không sử dụng được tham làm gì? Cái gì mình sử dụng được, mình cần được mình phải tham, còn cái đó mình không cần không sử dụng được tham làm gì? Vậy thì ở dưới địa ngục có mặc áo được đâu, có mặc quần được đâu, có ăn được đâu, có xe cộ được đâu, có nhà cửa được đâu. Thế mà ở trong địa ngục vẫn còn tham. Quý vị thấy nghiệp của chúng ta nặng nề. Có được cái cuộc đời này tham thì cũng được, mà đỏ trong địa ngục, đâu có mặt quần áo, đâu có ăn uống được, đâu có đi xe đi cộ được, đâu có nhà cửa, đâu có quạt máy, đâu có truyền hình được. Vậy mà mẹ của Liêm vẫn tham ở trong địa ngục. Mình nói cái lý, cái tình cảm để mà nghe đó, là khi mà tội nhân đó ở tù đó, mà gia đình để thăm nuôi đó, họ tốt đó, họ chia hết cho anh em ăn cái mỡ đó. Rồi qua đây cái gia đình khác thăm nuôi đó, anh em nó cũng chia trong phòng để ăn hết, rồi bố cái gia đình khác thăm nuôi mà chia ăn hết, không có ai trong tù mà cố ăn. Ở thế gian đó thì đúng ra bà Thanh Đề mà được cái bát cơm đó, bà Thanh Đề mới chia cho quỷ đói người đứa dài một ăn lấy thảo. Bởi vì một kiều liên tu hành có thành thông mới xuất địa ngục thông được, chứ còn tất cả những tội nhân này là con cái của họ tuyệt nhiên không ai xuống đây được. Thì bà phải thông thảo chút chứ. Hết rồi một kiều liên đem cái bát khác cái này không cho mà còn che lại, còn chửi với, còn sân si, rõ ràng không? Cho nên cái lửa đó, cái lửa tham sân ở trong đáy lòng. Cho nên ở trong kinh có cái câu này: giữ mẫu tội căn thâm tiết sở lực này. Ở trong đạo Phật đã có cái từ là nội kết. Cái từ này rất là quan trọng. Nội kết là sao? Tức là nó sâu, nó kết trong nội thức của mình. Mình xỏ chuỗi, mình thấy là một hạt, thì mình xỏ thêm hạt nữa, xỏ thêm hạt nữa, nhiều hạt thành một tràng hạt. Như vậy bữa nay mình tham một chút, mình để trong cái nội thức này. Mai mình tham một chút, nó sâu vô trong cái nội thức này. Mốt mình tham một chút, nó sâu trong cái nội thức này. Năm sau mình tham một chút nữa, nó sâu vô cái nội kết này. Thâm tiết sở lực này. Không có cách gì mà cứ bạc cái thông kiếp, cái nội nội kép. Rồi Ngài thấy như vậy bất lực, cứ không được cho mẹ ăn không được. Ngài mới trở về bắt cái Đức Thế Tôn. Lúc bấy giờ thì Đức Phật trụ tại kỳ viên tinh xá của các cô Bồ Đề. Các cô độc là một ông trưởng giả giàu có, mua vườn cây, thấy tự kỳ đà để cất cái kỳ hoàng tinh xá và tỉnh Phật về đó tinh Phật. Phật ở cái kỳ viên tinh xá đó 25 năm, 25 mùa an cư kiết hạ, Đức Phật kiết hạ tại tại đó. Thì hôm đó tôi lên cái kỳ viên tinh xá tôi thăm, thì bây giờ còn thấy này dơ lắm, có một lúc sức có một số người ẩn các nhà trên đó mà ở dưới. Tôi đi tham quan thì còn cái đèn quan khu, rồi một số người ở họ ở trên đó họ phóng thuế rồi người bảy như không thể đi có đoạn chút mới chứ rồi phải sang qua thăm cái nhà tù mà mua tầng bà sa la thái tử a sành để nhốt mua tầng bà sa la trong cái vùng đó đó, sâu xuống dưới đất khoảng một mét năm mà có một cái cửa một có cái này. Cái vườn con cắt con đọc với cái nhà tù mà thái tử đã sợ thế nhốt mua thành bà sao mà lần này. Thế thì tôi lên trên đó tôi thăm thì buồn, cho nên lúc mà thầy Huyền Trang đến đó, thầy Huyền Trang thì cách này 700 mấy chục năm, thầy Huyền Trang qua đó học ở Na rồi Ngài đi chiêm bái thánh tích của Đức Phật, thì Ngài đến cái vườn các cô độc mới quỳ xuống. Ngài mới đọc bốn cái câu: Phật tại thế thời ngã trầm luân, tiêu đắc nhân thân phận nhiệt độ, áo nào thử thân ra nghiệp chướng, bất tiến như lai kim sắc thành. Có nghĩa là cái tuổi thân của Ngài Huyền Trang không thì cũng tuổi thân như mình vẫn làm nên thơ được. Bởi vì cái lúc của thầy Huyền Trang chắc có lẽ lên đó nó còn sạch sẽ, còn bên thời của tôi lên nó thấy nó còn rất là đi kiếm chỗ đi như liền ở đó. Thầy Huyền Trang quỳ xuống thầy mới nói thế này: Phật tại thế thời ngã trầm, Phật ngồi nơi cái kỳ viên tinh xá này không thiếu pháp, 1250 vị tỳ kheo đó, thì Huyền Trang này còn trầm luân ở đâu? Ngã trầm luân. Bây giờ Huyền Trang được làm người rồi, đến đây thì Thế Tôn đã chuyển đổi kim đắc nhân thân Phật nhập. Ngài có thể Huyền Trang được làm người, đến đây chiêm bái mà Đức Phật đã diệt độ luôn rồi. Đâu? Kim đắc nhân thân Phật nhập. Con buồn, con tủi, áo não buồn, tủi cho cái thân này nhiều nghiệp trước. Áo não thử thân ta nghiệp trước. Con buồn, con tủi cho cái thân phận này nhiều nghiệp trước, cho nên không thấy được thân hoàng của Đức Thiên Như Lai. Đó là bốn cái câu mà của thầy Huyền Trang quỳ trên cái nền của kỳ viên tinh xá mà ngài than thở, cái than rất thật. Lúc đó tôi cũng đến đó, tôi cũng chưa nhớ lên trên cái học cái bài, nhưng mà thôi nó vẫn hiểu với tôi thở ra lòng rồi. Cái gì bây giờ Đức Phật ở kỳ viên tinh xá đó là một kỳ viên về cưa hỏi làm cách nào để cứu thân một, làm thế nào để cứu thân một. Thì bây giờ Đức Phật mới nhân cái việc này, cái việc mà mẹ của một tiền liên bị tỏa trong ác đạo, Phật mới dạy cái pháp Du Lăng Bồ để một tiền liên thực hiện và cứu thân. Đó là cái nguyên nhân. Thế thì bây giờ cái phần thứ hai tôi trình bày cho quý vị, đó là cái pháp xuất thế gian, đó là cái nguyên nhân phần đó, cái pháp Du Lăng Bồ. Bây giờ phần thứ hai tôi trình bày đó là cái pháp xuất thế gian. Tại sao Đức Phật không dạy cho một tiền liên thực hiện cái pháp Du Lăng Bồ này ở tháng 3, tháng 4, tháng 5 mà phải là sau mùa ăn ăn tư? Đây nó có một cái tính chất linh thiêng. Đó là xuất thế gian chứ không phải còn nằm trong cái pháp của thế gian. Đó là nói an cư kiết hạ. Từ rằm tháng 4 cho đến rằm tháng 7, 3 tháng này là chúng ta an cư kiết hạ. Thì cái thời của Đức Phật, cái mùa đó là cái mùa mưa, cho nên tăng đoàn của Đức Phật tìm cái chỗ để mà ở nghiêm các mưa gió, không đi hành đạo. Cho nên Phật chế ra cái pháp an cư nhằm cái mùa mưa. Tức là bên ngoại đạo cũng có cái pháp an cư, là bên Kỳ Na giáo hay là Bà La Môn giáo này, cái mùa mưa đó họ cũng tìm cái chỗ họ ở nghỉ, họ không đi hành đạo. Các tôn giáo khác cũng vậy. Mà riêng cái đạo Phật đó, thì Đức Phật chế định cái pháp an cư kiết hạ, nó có những cái đặc tính, có những cái là màu nhiệm của nó để cho hành giả tu hành, để cho các vị tỳ kheo này là tu tập giới định định tập. Chứ còn các cái tôn giáo khác thì họ tìm cái chỗ họ ở yên, tránh mưa tránh gió thôi, chứ còn có thể tu tập giới định tuệ nó khác này nữa. Thế thì sau mãn cái mùa an cư rồi thì chúng ta làm cái pháp tự 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 tự. Tự tứ có nghĩa là sao? Phát làm, phát hòa la. Trong chương trình có cái từ là phát hòa la bạn đó. Cái tôn phát là ma, tức là cái tôn là cái tôn thanh tịnh, không là cái tôn hòa hiệp. Chữ nghĩa là hòa. Như vậy tự tứ có nghĩa là bày tỏ ý nguyện của mình cho người khác biết. Cái lễ cái tự tứ đó nghĩa là một vị trưởng lão hồi đó, rồi một vị tăng lên bạch bạch đại đức: hôm nay ngày chúng tăng tự tứ, con cũng xin tự tứ để thấy tội, nghe tội, đi có tội, đại đức chỉ dạy cho con. Nếu con thấy có tội để như pháp mà sám hối. Như vậy cái hình thức này tức là tha thuê và tự thuê, trong cái bộ an cư đó mình có cái lỗi lầm gì, hay là mình nghi cái thầy tỳ kheo đó cái lỗi lầm gì mình không nói ra để cho thanh tịnh tu hành đến cái giờ tự tứ này mình nói hết, mình chỉ cái lỗi của nghi ngờ cái thầy tỳ kheo đó, hay là vị trưởng lão nó thấy cái lỗi của mình nhắc nhở cho mình có lỗi mình sám hối. Sau cái giờ tự tứ thì chúng ta không ai còn nói được đã sám rõ ràng. Như vậy chúng ta thấy rằng cái pháp an cư, sau cái bộ an cư rồi chúng ta làm cái pháp tự tứ, đó là pháp xuất thế gian, xuất thế gian. Cho nên dở cái tiền Du Lan Bồ, tức là thực hiện cái pháp Du Lan Bồ này sau cái ngày tự tứ, vì chúng ta có đức hạnh, chúng ta thanh tịnh, không ai có tội lỗi được hết, thì cái sự cầu nguyện chú nguyện cho cái đàn trai tăng này, cái pháp Du Lan Bồ này mới đạt hiệu quả. Chứ còn dọn tháng 5, dọn tháng 3, dọn tháng 4 thì không có hiệu quả, là vì cái sau cái mùa an cư đó mới có hiệu quả. Đó là cái mục đích mà Phật dạy là một kỳ liên phải thực hiện pháp Du Lan Bồ này sau cái giờ mà chúng ta tự tứ là mãn hạ. Đó là cái lý do đó. Đó là xuất thế gian Phật. Cái lý do thứ hai đó là tính tuổi hạ. Người thế gian đó thì cứ khác 12 tháng là cổ tết cổ truyền là được 1 tuổi. Người đó giàu cũng được 1 tuổi, nghèo cũng được 1 tuổi, làm ác cũng được 1 tuổi, làm thiện cũng được 1 tuổi, lưng trừng cũng được 1 tuổi. Tuổi hết là tính theo năm tháng của thế gian. Vì thế này, cái tuổi đó không có quý giá gì hết. Cứ thấy tính năm là tôi tính tuổi thôi. Người nào sát sai nhiều chuyện, nó chả làm được gì cho gia đình, cũng không làm được cái xã hội hết, người ta lấy một tính tuổi, đúng không? Bà nó có nhà nhưng mà tư sắc hồng chả có làm được gì hết, cũng không phòng cháu nội, cũng không giữ cháu ngoại, cũng làm được có tư sắc hồng, người ta tất cả cũng được tuổi nó dành. Còn cái tuổi trong đạo của người xuất gia là tính cái công đức tu hành là tính được. Đó. Cho nên hệ chư tăng mà kiết hạ thì mãn hạ đó mới được tính một tuổi đạo. Thì cái tuổi này đó là căn cứ trên cái sự tu hành. Phải tu hành tinh tấn, phải an cư kiết hạ, chứ còn ở không thì không có. Cái người đó họ đi xuất gia nhưng mà họ chẳng có an cư kiết hạ thì ở chùa mãn kiếp mãn đời không có tuổi gì nữa, gọi là ông cư sĩ cạo đầu. Giống như cư sĩ cạo đầu nó chớ có kiết hạ, không có tuổi tác em. Thì quý vị thấy cái tuổi ở trong nhà chùa đó, cái tuổi của chúng tăng đó nó quý nhiều chưa thế. Cho nên sau cái lễ Du Lan rồi đó thì Phật tử nè, rồi đạo chúng nè, họ mới mừng khánh tế thầy. Mấy mốt đây rồi mấy chú họ làm lễ khánh tế của thầy, là vì tôi được một tuổi đạo. Trong cái mùa này tôi đi dạy, thế là cực khổ, tức là đầu này đầu kia trường hạ nào tôi cũng đi dạy chỗ cho tăng đi hết. Cái công quân, cái công chức của tôi nó mới tôi ngồi có truyền hình không, tôi nửa tuổi đâu không có, mà phải là tính cái công quân tu tập mới được một tuổi, quý lắm. Cho nên cư sĩ nè, đạo chúng nè, đệ tử nè, mà làm cái lễ khánh tế cho thầy là mừng thầy mình tăng thêm cái tuổi đạo, là cái sự tu hành của thầy mình nó càng càng nó càng tăng cao lên. Đó là xuất thế gian pháp, không phải là pháp của thế gian. Và bây giờ tính cái tuổi tu là tết cổ truyền là tính là cái không phải là pháp xuất thế gian, cái đó là cái thông lệ của người đời, cứ thế 12 tháng được tuổi, cái đó là ta không tính lên cái mức độ tu nào, ai cũng được hết bình thường, nhưng mà cái tuổi đạo rất là. Thì quý vị thấy rằng thầy mình năm nay được 40 tuổi hạ, thầy mình năm nay được 25 tuổi hạ, thầy mình được 10 tuổi hạ, cái tuổi đó mới là Phật. Bởi vì cái người tu sĩ mà cái tuổi đạo càng tăng trưởng, cái tuổi đạo càng dài đi thì cái đạo đức nó càng tăng, cái giá trị của đạo đức sự tu hành nó càng quý giá thêm. Chứ còn cái người tu mà không có cái đạo đức, không có cái tuổi đạo này, không có cái công quân tu hành này, thì xin lỗi quý vị, người thế gian họ còn chê cười đừng nói là chư thiên. Mà cái vị tu sĩ đó được cái chủ đạo, mà cái sự tu hành tinh tấn thì trời người cung kính, chư thiên cung kính, mà thế gian họ cũng quý là quý như vậy. Đó là cái ý thứ hai. Cái thứ ba đó của xuất thế gian pháp, đó là ngài chư Phật quan thị. Trầm Thánh Tải là ngài chư Phật, ngài rằm xá tội dân, tức là cái ngài này là ngài quan thị dân, tức là Phật quan thị. Hồi xưa tôi học rồi quý thầy mới hỏi tôi, mấy chú có biết rằng rằm Thánh Tải là ngài quan thị dân, là Phật quan thị, mấy chú có biết không? Giờ ta còn nhỏ tôi có cái đặc biệt chặt chúng thì cũng giờ ta Phật quan thị. Tôi đứng dậy tôi nói, giờ bạch thầy, rằm Thánh Tải là ngày Phật quan thể là gì, chùa nào cũng có cúng nhiều Phật mừng tôi trẻ chung tiếng mến là nhiều Phật mừng. Điều mà nói cái điều mà này đấy, nó họ luôn cười quá rồi, nó cả lớp cười rồi đó, đó là cái bà đã phải vô mới thấy. Quý thầy đi tụng kinh mà phải lấy dây buộc cái ống quần, nó dồn tới rồi nó thắc mắc, không biết tôi ngồi tôi đóng chuông ra mời mà chú, chứ mấy thầy đi tụng kinh mà buộc cái ống quần là chi vậy, tôi không biết cái đâu nào, tôi chỉ là một pháp. Rồi nó mà giờ mà một pháp ổng buộc một lần một chỗ quay nó học luật đâu biết buộc sao ra nè, chỉ là một pháp đó mà giờ mà một pháp cũng không buộc nữa, buộc chỗ quay. Và nó có không biết gì mà cũng lợi cứ liều mạng lắm, nói bây giờ lại nó ở trốn trần nó đó, bây giờ tôi nói cái quan hệ mình muốn nguyên nguồn, mình muốn biết mặt quan hệ đó là mình coi con cái ở trong trong nhà mình biết mặt. Bây giờ trong gia đình đó mà quý vị có con quý vị nó biết làm ăn, nó biết giữ gìn tài sản, nó biết hiếu thảo với cha mẹ, dỗ ông dỗ bà gì nó lo ấy, thì quý vị mừng có con vậy, quý vị mừng. Còn nó hút nó sắc nó đi đánh bài, nó đi phá đàn phá số được quý vị nào không, thế sao nó con hư nè, sanh con bất hiếu phải mang tiếp đời cái mình đâu. Cho nên đứa con ở nhà mà nó biết giữ gìn tài sản của cha mẹ, nó biết hiếu thảo, nó biết dỗ dạc ông bà là cha mẹ mừng. Cho nên chùa xuống đây có một bà Phật tử mà đem già mà gửi tôi, mà gửi tôi rồi, mà nói thế này, thầy coi con còn sống bây giờ mày dỗ cha nó không bao giờ tụi nó gì, không bao giờ tụi nó gì. Nó có ngàn con cuốn con làm rồi con làm, chiều nó về nó lục lại nó đi, không bao giờ đứa nào về thăm cái nhà cho bố, mà bố buộc nó đó. Thì con nghĩ như vậy, cái bố con chết nó không cuốn đâu, nó con giao tiền cho thầy cho bố sẽ cuốn dụng cho con. Hiện tại bây giờ khổ rồi, có ngang đó mới khổ rồi. Như vậy dỗ ông dỗ bà mà nó không nghĩ, nó không lo, nó không về nó cúng nó lại thì coi như là mất đó. Mà mẹ phải nghĩ rằng chúng nó mất đó, ai đẻ nó, tội nguồn nó ở đâu mà giờ dỗ ông dỗ bà nó vậy. Mà có về đi nữa là cúng rồi, về lúc ăn rồi đi thôi, chứ không có đứa nào lại ông lại bà được. Là bà mới nghĩ rằng mai mốt bà chết nó không cúng cho nên bà khổ. Còn Đức Phật mà tăng chúng đệ tử của Đức Phật mỗi năm lo an cư kiết hạ lo tu hành thì Phật mừng. Tại sao mừng? Là vì cái gia tài Phật pháp này còn có người truyền thừa, còn có người giữ gìn, còn có người tu tập. Còn cha mẹ là thấy con nó có hiếu thảo, nó biết giữ gìn tài sản là cha mẹ nghĩ rằng là cái gia tài này, cái sự sản này đó, mình làm được cực khổ mà hôi nước mắt mà con mình nó biết gìn giữ, mình ăn ăn tắp, dù có ra đi nó cũng ăn tắp. Còn bây giờ mà nó phá tán, nó ăn nhậu, nó xài thì cha mẹ khổ, không sớm thì chạy tiêu hao tài sản hết. Phật thấy đệ tử của Đức Phật mà lo tu hành, mỗi năm có buổi đạo được đệ tử Phật tử làm lễ cắt tuế, tức là Đức Phật thấy rằng cái gia tài của Phật pháp trong tương lai còn sáng lạn, còn sáng lạn. Đức Phật quan hỷ làm vậy. Cái thứ hai nữa là nhờ cái thanh tịnh của tăng giả, như các vị này làm lễ tử tứ làm thanh tịnh hết, cho nên các vị này là chú nguyện cho cái lễ hội Du Lan Bồ này mà cứu được các quan hầu cô hầu bệnh hầu phụ tử được siêu sinh Đức Phật mình. Thế còn những người này không có đức độ, những người này không có thanh tịnh, này không chú nguyện, không cầu nguyện cho ai, cho ai được. Hai cái ý đó. Cho nên chúng ta thấy là cái mùa Vu Lan, cái lễ hội Vu Lan Bồ này nó có hai cái đặc tính, tức là thế gian pháp và xuất thế gian pháp giá trị chung. Đã tôi trình bày như vậy. Bây giờ cái cuối cùng đó, chúng tôi trình bày cái cuối cùng đó, cái gì này là áp dụng cái phương pháp cứu tế, là thực hiện cái pháp Du Lan Bồ, tức là khi mình thực hiện cái lễ trai thay thế pháp, như ngày hôm nay mình thực hiện cái lễ trai thì như trong kinh Du Lan mà diễn tả đó, thì đồ ăn trong món trái cây năm màu lại phải sắm giường nằm nệm lót cùng thao bồn đèn đuốc nhang dầu quanh quanh. Thì bây giờ chúng ta suy nghĩ là người giàu mới thực hiện được, cái nghèo vậy thì cha mẹ của người giàu đó thì họ thực hiện cái pháp Du Lan Bồ này thì cha mẹ họ về tịnh độ, còn người nghèo thì cha mẹ họ ở địa ngục mãi. Như vậy cái giáo lý của Phật gọi là bình đẳng thì bình đẳng sao? Cái này đâu có bình đẳng, cái này dành riêng cho giới nhà giàu mà đại tinh bản, chứ còn trung trung là cũng không nổi. Bây giờ quý vị ra mà chợ Bà Rịa, cái gì mua mà về nấu được trăm thức ăn nấu đủ không? Được 100 thức ăn hay dọn cái bàn nó bằng cái giảng giảng đường này mới để trong thức ăn, chứ cái bàn quá đường bên dưới đây sao để trong thức ăn? Chúng ta phải suy nghĩ cho như vậy. Là tôi nói lại nè, như trong kinh Du Lan mà thường một cái đoạn mà thực hiện pháp Du Lan Bồ đó là phải dành cho người giàu, thật giàu mới thực hiện được, còn Phật tử nghèo chúng ta thì lơ. Bây giờ ta phải giải thích cái chỗ đó, ta phải bàn luận cái chỗ đó cho nó kịp, không thôi ta mắc mú cái chỗ, cho cái chỗ đó. Thì trước hết thì chúng tôi kể ba cái câu chuyện thời của Đức Phật. Một là cái bài lão ăn xin được hai quan tiền. Ăn xin mà bạn mới đến và thưa với thầy Xá Lợi Lợi Phất rằng tôi phát tâm cúng dường cho Đức Phật và 1,250 vị đệ tử của Đức Phật một bữa ăn. Thầy Xá Lợi Phất hỏi cho bà được bao nhiêu tiền, bà nói được hai quan tiền. Thầy Xá Lợi Phất biết biết lại làm sao làm đi, ai đâu có cái cách nào làm được, chia giá cách nào làm sao muốn. Thế thì thầy Xá Lợi Phất mới nói thôi được, hẹn ngày mai đi để tôi đưa lại Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn mới nói với thầy Xá Lợi Phất cái bà lão đó là đại thí chủ, không phải đơn giản đâu. Thế là Phật nghe Đức Phật nói như vậy, kèm đi em về mình đã Phật của muối bỏ ra cái đầu canh đó, thì 1,250 vị vị mà Đức Phật 8 tháng đó là một đại thí chủ. Một câu chuyện thứ hai là bé Lệ Sa cúng dường cho Phật một cái gáo dừa bằng cát, thì mấy đứa trẻ nó làm đám dỗ nhà tròi nó chơi, đứa thì nấu cơm, đứa thì xào, đứa thì nấu canh. Bé Lệ Sa thì phụ trách cái nồi cơm, lấy cái gáo dừa đổ cát vô đấy, bốn cục ba cục gạch bắt vô chùm đó là cơm chế tốt nhà tròi mà. Mà nhỏ cái gì mới chơi cái đó không đó, nhỏ tuổi mới chơi được chỗ cúng nó lại đàng hoàng, đặt chỗ nó ra ra nhưng nó to nó lát. thì Đức Phật đến đó vừa khi thì bố mẹ của bé Đại Sa thì mang cung ra cúng dường cho Phật. Bữa nọ thì Phật đến là bé Đại Sa mới ra để chắp tay thưa Thế Tôn, bố mẹ con không có ở nhà, đi ra ngoài đồng. Thì Phật mới nói thôi thì các con chơi đừng có bắt đoàn kết nha, thì không có bố mẹ con thì Thế Tôn về. Khi Thế Tôn ra khỏi cổng thì bé Đại Sa biết một điều. Mỗi khi thì Phật đến thì bố mẹ mình cúng dường, bữa nay Phật đến chả có cúng dường gì hết. Bé Đại Sa mới nói các bạn ơi, bây giờ mình thống nhất cúng dường cho Đức Thế Tôn cái đầu cơm nhé. Thật ra cái chùa khác nó giả bộ thôi chứ đâu có cơm nước gì. Không nhất, giờ tài không nhất, bé Đại Sa mới mang cái đầu cơm đó chạy theo quỳ xuống thưa Thế Tôn, dừng lại cho con cúng dường ngày mà cơm. Anh ra cái tức cười con nhỏ này nó chạm Phật mát dù mờ cái dù cát mà nó cơm. Anh em cái tức cười Phật mới xoa đầu bé Đại Sa Phật nói của tuy đất cát lòng con kính thành. Rồi Phật bảo anh em mang cái nồi cơm này về rải khắp cái hương khách của Đức Đức Phật. Và Phật cho biết rằng sau Phật nhiệm độ 200 năm thì bé Đại Sa này sẽ trở thành một vị đại quốc vương, đó là A Dục Đại Đế. Đó là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện thứ ba là bà già cúng đèn và cúng đi ăn xin, bà mua một cái bình dầu với cái đèn với dầu nó không đủ tiền, bà phải cắt tóc, bà thế cho ông chủ quán đó để tâm cái dầu cho nó đầy cái bình, bà lén tới cái hàng rào đó bà phát. Bà còn mua ba tư lạc thì cúng cho bà đèn hàng trăm hàng ngàn cái ngọn đèn dầu hôn đó. À, canh tư rồi thì một kiều liêm nó ra đi thắp các cái cọng đèn nó tắt hết, và cái tắt thì có cái còn thì cháy luôn luôn gần sáng đó mà, nhưng mà mặt đèn cái cọng đèn của bà già nó còn sáng sáng chưng cũng như đầu cơm vậy, dầu không có cạn. Ngày lấy cái bạc đi ca sa cũng hàng ngày quá cái đèn không tắt buổi sáng đâu, ngày đỡ một ngày thôi như Đức Phật. Ngày đó nhận thức Thế Tôn rất là lạ, bao nhiêu ngọn đèn của Đức Ba Tư Nạp cũng là tắt hết, có cái thì tắt nửa đêm, có cái tắt là hai phần đêm nữa. Nhưng mà đặc biệt có cái thì ngọn đèn nó sáng sáng như lúc đầu hôm vậy mà con quạt không tắt. Đức Phật mới nói là cái người cúng cái ngọn đèn đó là vị Phật trong tương lai, vị Phật trong tương lai. Như vậy cái sự cúng dường cho Đức Phật là ba cái nhân vật này nghèo hết. Cái nhân vật thứ tư là hai vợ chồng có cái khốn mà khốn rách nữa. Đấy, chồng đi đâu đó thì vợ phải chung vô cái đống trong luôn cho đỡ sống. Vợ đi thì chồng phải chung vô cái đống luôn đó. Hôm đó Đức Phật về cái khu đó mà thuyết pháp thì hai vợ chồng mới nghe được. Sinh ra đời làm người là khó, gặp Phật là khó, mà được cúng dường cho Đức Phật là khó luôn. Bây giờ vợ chồng mình có cái gì đâu cúng, thôi thống nhất cúng cho Phật cái cúng à, cho chồng Phật. Phật đi ngang đó thì trong cái đống lùm trong cái hai cái tay mới cầm cái cúng mới đưa ra thưa Thế Tôn, dừng lại cho vợ chồng con cúng dường. Phật vô Phật thấy không có ai hết. Phật nói anh đang con đi tìm coi cái tiếng ai nói cúng dường đó mà thầy không thấy ai hết. Thì anh đang đi thẳng cái đống lùm thấy có hai cái tay đưa ra dừng cái cúng á, anh đang còn bệnh mùi rồi. Thưa với Phật, ta cúng như vậy đó thì anh đang nghĩ rằng vua chúa cúng dường cho Phật lụa là lắm chốt biết bao nhiêu Phật đâu có nhận. Cái này mà cố rất là thôi háo dơ dái mà vẫn hiểu mà Phật nhận làm cái gì. Nhưng mà Phật đến Phật nhận, Phật cúng dường hai tay Phật nhận cái cố rất. Thế này thế thì Phật nói anh đang thế này, con coi được cái ông cấp cô độc dưỡng giả các cô độc, trải vàng mua đất của Thái tử Kỳ Đà cúng cho thầy làm cái kỳ viên tinh sáo mà các cô độc có hết tiền chưa. Còn vợ chồng cái gã nghèo này nó cúng cho Thế Tôn một cái khốn rất là cúng hết gia tài, đây là cái đại thiên chủ của con gì nữa. Chúng ta nghe những cái lời dạy của Đức Phật tuyệt vời, tuyệt vời, không còn chỗ nào chê nữa được. như vậy là cúng dường trai tăng mà phải đồ ăn trong món trái cây trong màu so với bốn cái nhân vật cúng dường cho Đức Phật như thế này, thì quý vị suy nghĩ Phật có nhận cái đồ ăn trong món trái cây trong màu, hay là cái lòng thành kính của những cái thí chủ này mà cúng dường cho Phật, cố gắng cúng dường cho Phật, mà hai quan tiền cúng dường cho Phật, cái dù cá Phật nó là đại thí chủ. Cho nên chúng ta hiểu rằng không phải vật chất đầy đàn đầy xá, tất cả nhà cả kho mà quý, mà là thành tựu cái pháp Du Lan Bồ Đề mà cái tâm của chúng ta mới mới được. Như vậy bây giờ cái gia đình họ nghèo, họ chỉ sắm sửa được một mâm cơm chay, tô canh, rồi một dĩa xào, một dĩa đồ kho, một chung nước tương, mời bốn vị tỳ kheo giới thể thanh tịnh về cúng dường trai tăng đúng pháp trai tăng, đúng lời Phật dạy là công đức vô lượng. Chứ đâu cần phải đồ ăn trăm món trái cây không ăn. Nhưng còn đối với người giàu có thì họ có thể là mời 20 vị, 30 vị, họ làm là 10 mâm, 15 mâm là do cái kinh tế của họ. Nhưng ở đây chúng ta nói đây này, người nghèo có hiếu với cha mẹ, người giàu cũng có hiếu với cha mẹ, thì cái tâm hiếu này ngang nhau bằng nhau. Nếu không nói là cái tâm của người giàu nó cao hơn cái tâm của người nghèo này thấp hơn, nhưng mà kinh tế thì có cao không? Giàu kinh tế họ khác, mà nghèo kinh tế họ khác, nhưng mà cái lòng hiếu thảo của người con với cha mẹ thì giàu với nghèo bằng nhau. Như vậy cái người kia họ làm 50 mâm, họ rước 200 vị về họ cúng dường, thì với cái người nghèo mà tự nghèo nấu một mâm cơm chay thỉnh 4 vị tỳ kheo về để cúng dường trai tăng, gọi là cầu siêu cho cha mẹ, gọi là Du Lan Bồ, thì cái này bằng. Ý của Đức Phật muốn nói cái chỗ đó là như thế: thương cha mẹ thì phải cho cha mẹ ăn, chứ còn nói thương không nhận được. Mình chỉ nói thương không nhận được. Có một cái câu chuyện để minh họa cái đó đây. Cái người con gái nó lâu lâu mới về thăm mẹ một lần, về thấy bà ngồi trên cái bộ bàn, nó mới chạy ôm cổ bà hung, nói con thương mẹ quá trời. Nhưng mà mẹ có mừng chứ? Tại sao mừng? Bởi vì con nó thương mình thì mình mừng chứ sao? Chưa cần nó cho ăn cái gì nhưng mà nó thương mình là mừng. Rồi nó chạy xuống nhà bếp tìm cái gì đó làm một bụng cái đi về. Mày hát rồi cũng chạy về cũng thăm nữa, chạy nó ôm cổ hung bà già, cái con thương mẹ quá trời quá đó đó. Bà già bà nghi nghi, cái lần thứ hai bà nghi rồi, nó cho mình ăn cái gì đó, nó còn xuống nó ăn của mình nữa, luôn bếp làm cho bụng đi về, không cho bà già gì. Lần thứ ba nữa cũng mấy tháng nữa về, thấy bà ngồi đó cũng chạy nó ôm cổ hung, con thương mẹ quá trời quá đó, bà già bà xô ra bắt đầu phải xào. Không cần phải thương mẹ quá rồi qua đất mà mua cái bánh cam với lại con má. Con đi ngang chợ con thấy người ta bán cái bánh này ngon quá, con mua về mẹ ăn lấy thảo đi con. Cái bánh cam này nó cái hai lời muốn nói là con thương mẹ quá rồi đó, đâu có cần phải nói con thương mẹ quá rồi đó, chẳng có ăn gì hết. Như vậy đó, còn sống nó chẳng cho trái cam, chẳng cho cái trái bắp, chẳng cho gói xôi, thì chết rồi, không bao giờ nó dọn tiền nhiều lần. Như vậy, Du Lan Bồ có nghĩa là cái lòng hiếu thảo của người con mà lấy cái vật chất này để tiêu biểu. Tôi năm đó tôi đi cứu trợ Đà Lạt, về tới thì trà Trâm Anh, tôi ghé đó uống trà không có tiền, thấy cái cô đó còn bán tơ tằm mà cái màu nâu hợp với mấy bà già lắm, tôi dòm dòm tôi hỏi tôi mua, thì cô bán hàng với mấy cái này tu thì mua cái này đi, tôi nói cô ơi tôi còn má, mà tôi thấy cái màu này nó hợp với mấy bà già, tôi mua về tặng mẹ tôi hai cái áo dài để mẹ tôi có đi đám đi tiệc, mẹ tôi mặc cái gì đó. Tôi nói như vậy thì khổ sở, tôi thấy khổ sở, tôi đoán được là cổ có má mà cổ chưa cho má có cái gì, cho nên cổ nghe tôi vui về cho má có hơi buồn. Xong cô nói tiếp thưa thầy, cô bán người ta 165 ngàn, cô bán thầy 150 ngàn, bớt 10-15 ngàn. Chứ nếu tôi không mua cho má tôi là cô bán 160 ngàn. Đồng ý không? Cô đánh được cái tâm lý là tôi mua cho má tôi, cô bớt 10-15 ngàn. Cảm ơn, là đề cập mang về thế của vợ phút này 6-7 tháng chưa đi gì cả. Hôm đó tôi đi giảng cái viên trường học Cần Thơ, tôi mới mang theo, tôi về tôi ghé nhà lớp mẹ. Tôi đi Đà Lạt tôi thấy là bán cái này cho họ với mấy bà già, tôi mua về tặng mẹ hai cái áo. Mẹ tôi cầm cái bút vải hai tay mà nước mắt, tôi đứng tôi nhìn trên mẹ thế. Thì tôi mới suy nghĩ rằng mẹ tôi dư sức mua những khúc vải này có thể 5-7 phút mẹ tôi, nhưng mà khúc vải này của nó nghĩ tới mình, nó thương tới mình, nó mới mua về nó tặng mẹ tôi cảm động. Cách tới bây giờ chưa may, lâu lâu mẹ tôi lấy ra dồn rồi đem cho khách đi trên 10 năm, tức là trước ngày các cái chùa này tới bây giờ mẹ tôi còn để khúc vải chưa chưa ra phần. Chứ tôi đâu có đồ ăn trong món trái cây đâu mà đó là chưa ra phần, bởi vì cái tinh thần hiếu thảo của tôi với cái khúc giải này, mẹ tôi đâu có biết cái tâm của tôi sao, nhưng mà cái khúc giải này nó thể hiện là tôi thương mẹ, cho nên cái Du Lan Bồ đã có ở tôi. Chứ chưa chắc gì tôi dọn đồ ăn trong món trái cây đâu mà mẹ tôi cảm động, mẹ tôi rơi nước mắt. Tôi nói cái chỗ đó để quý vị thấy là trong kinh Du Lan Bồ nói cái đoạn đó ta phải hiểu cái ý kiến rất là đặc. Cho nên sau khi tôn giả Mụ Kiền Liên thực hiện pháp Du Lan Bồn rồi, tỉnh Chư Tăng về thọ trai và chú nguyện, thì bà được sanh về cõi trời qua Quan Thiên. Thì Đức Mụ Kiền Liên mới hỏi chúng tôi: vậy thì đời sau này tỳ kheo ni thiện nam thiện nữ có lòng hiếu thảo với cha mẹ thực hiện pháp Du Lan Bồn này để cứu ông bà cha mẹ có được không thưa Thế Tôn? Nhưng mà nói tôi cũng muốn nói mà chưa nói ông hỏi thì có nói luôn. Nè, ta vừa muốn nói con vừa nói nha. Đức Phật muốn nói cái gì đó mà chưa nói, chưa có kịp nói thì Mục Liên hỏi thì Phật nói tiếp được, có kết quả. Cho nên 2000 năm trôi qua, đến giờ này chúng ta thực hiện pháp Du Lan Bồ có kết quả. Tôi có một cái suy nghĩ, nếu như trần gian này nói chung và Việt Nam, người Việt Nam chúng ta nói riêng mà ai cũng phủ nhận công đức sanh thành của cha mẹ thì pháp Du Lan Bồ này mất. Mọi người phủ nhận cái công ơn đó và không nhìn nhận cái công ơn đó là công ơn trời biểu thì cái pháp Du Lan này mất. Còn người nào còn nhìn nhận cái công ơn cha mẹ, công đức sanh thành của cha mẹ là cao, là trời, là biển thì pháp Du Lan này còn tồn tại mãi mãi. Tôi có cái điều tin chắc chắn như vậy. Thế thì 100 người có 2 người có thiếu, cũng còn 98 người có thiếu. Mà 98 người này có hiếu vừa vừa được 20 người, cũng còn 70 người này có hiếu, mà có quên đi cũng còn 30 người có hiếu chứ chưa hết đâu. Có người có thiếu không phải là không, nhưng cái phần ít. Và có những đôi lúc mà người ta khổ quá, cái lúc mình nhật thì họ quên cha mẹ, nhưng mà cái lúc khổ quá ba mẹ cũng không có không có gì. Nhưng mà cái lúc mình mừng thì chúng ta quên, mà cái lúc khổ đó chúng ta kêu ba mẹ cũng không. Đây tôi nói cái chỗ này là cái chỗ này, ba mẹ dạy con là đừng có chơi với người xấu nghe con, đừng có ăn cắp nghe con, đừng có quánh lộ nghe con, ba mẹ dạy tức là cứu rồi cái gì. Nhưng mà đứa con không nghe lời cha mẹ, cứ ăn cắp cứ đánh lộ, rồi tới chừng khổ đó ba mẹ cứu con thì cứu rồi đấy chứ. Đức Phật với chúng ta cũng như vậy, Đức Phật phải cha lành mà, cho nên dạy chúng ta đừng ăn cắp, dạy chúng ta đừng sát sanh, dạy chúng ta đừng nói dối, dạy chúng ta đừng rượu chè cờ bạc, tức là cứu rồi cái gì đó là cứu đó. Mình không nghe lời Phật, mình không làm theo lời của Phật, rồi cái được Phật cứu con, Phật độ con, sao độ được? Không thể độ được. Cho nên hệ ta bất hiếu là ta có tội, vì cha mẹ nuôi chúng ta, thương chúng ta, chăm sóc chúng ta, lo cho chúng ta suốt cả cuộc đời, không bao giờ cha mẹ nghĩ rằng mai mốt nó sẽ trả nợ cho chúng ta. Không bao giờ. Trên đời này có một thứ tình thương, mà thứ tình thương đó, cái sự cho đó, không bao giờ nghĩ rằng con sẽ trả lại chuyện với cha mẹ. Còn tất cả người trên đời này họ cho thì chúng ta phải trả lại cái gì mình ít đi mất quy lại, không bao giờ họ cho bằng chỉ có cha mẹ. Thế để chúng ta trong thân hội nghiệp, chúng ta quên nơi cái nghĩa cù lao có nhận của cha mẹ chúng ta thì chúng ta không phải là người, chúng ta không phải là người. Vậy thì chúng ta hôm nay đó đóng hai cái vai trò làm đệ tử của Đức Phật là chúng ta phải có hiếu. Chúng ta làm con của cha mẹ chúng ta phải trả hiếu, chúng ta phải biết hiếu. Chứ còn mà chúng ta bất hiếu là chúng ta đi ngược lại, ngược lại. Thôi thì cuối cùng trong buổi giảng hôm nay, trong mười du lan, chúng tôi cầu nguyện cho tất cả phật tử chúng ta ai ai cũng có hiếu thảo với cha, ai ai cũng biết đền ơn đáp nghĩa công đức sanh thành của cha mẹ, mới xứng đáng là con của cha mẹ, mới xứng đáng làm đệ tử của Đức Phật. Nam mô Đại Hiếu Vô Biên Thiên.
Hai đấng sanh thành và lần thân sinh, chúng con lớp giáo lý có tổ chức một buổi lễ với đề mục là đầy ngàn để báo lên tấm lòng của chúng con tri ân đến hai đấng sanh thành và thân sinh. Chúng con nghe đầu niềm tĩnh ngày 7/4 ngày mùa 10 tháng 7 ngày qua nghỉ về chiến binh cho để chúng con để các giáo lý chúng con được học theo công đức của công đức vô cùng khác nhau. Nam mô Di Đà Phật. Trên ngày đã qua nghỉ từ bi nước này, chúng con nghe đầu niềm tĩnh nhớ thương sanh thái.
Thưa quý vị trong lớp giáo lý, ngày 10 sáng tôi giảng ở ngoài chùa Linh Sơn Pháp Ấn ở thành phố Nha Trang. 10 giờ, khoảng 10 giờ, 1 giờ tôi về, cố gắng về tối thì hơi vất vả một chút vì trưa một chút tôi đi ra phải nghỉ lại sáng 7:30-8:00 tôi lên ở tòa nhà khoảng 2 tiếng thì về, còn một người đi một kịp còn người nó về cũng phải mất khoảng 8 tiếng đồng hồ mới về tới nhà. Để cố gắng tôi về hơi vất vả.
Còn chúng con
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.